Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Bối Bối lên tiếng: "Lão đại, người giết hắn không chết là bởi vì cửu khối linh châu này ư? Cửu khối linh châu này là cái gì, có gì huyền bí?" Bối Bối cũng xông đến bên cạnh Lầm Lôi, tò mò quan sát chín khối linh châu đang trôi nổi trên tay Lầm Lôi. "Lão đại, ta không cảm giác được chín khối linh châu này có gì đặc thù đâu." Lầm Lôi cười: "Lúc đầu quan sát thiên sơn phủ chủ, ta cũng không phát hiện linh châu có cái gì đặc thù, chỉ nghĩ mang vòng tay là việc hắn yêu thích. Lúc đánh hắn mấy lần không chết, ta mới phát hiện linh châu có điểm đặc thù." Lầm Lôi chớp mắt, lúc đầu liếc mắt một cái liền nhìn ra, vòng tay của thiên sơn phủ chủ cũng không phải là thần khí, cho nên Lầm Lôi cũng nghĩ là vật trang sức, không để ý. Chính xác là vòng tay cũng không phải là thần khí, chất liệu làm vòng tay cũng bình thường. Lầm Lôi vừa chạm vào đã vỡ. Chính thức trần quý chính là cửu khối linh châu. Thiên sơn phủ chủ, ta đoán chắc không sai chứ? Lầm Lôi đại nhân, sắc mặt tái nhợt, thiên sơn phủ chủ liền nói: "Không sai, người đoán không sai. Chín khối linh châu này chính là kỳ trân dị bảo, ẩn chứa sinh cơ đến khó tin. Chỉ cần đem chín khối linh châu bên mình, liền có một luồng sinh cơ cuồn cuộn không dứt dùng nạp toàn thân, cùng với linh hồn. Mặc dù Lầm Lôi đại nhân linh hồn công kích mạnh, có thể không cần linh hồn linh châu năng lượng bảo vệ, nhưng ngay cả ta nếu linh hồn bị thương cũng sẽ nhanh chóng khôi phục." Giờ phút này chính xác là Mặc Nhĩ Đức cũng không giấu giếm. Nguyên bổn hắn tưởng rằng dựa vào linh châu người khác muốn giết đều không có khả năng. Hơn nữa Mặc Nhĩ Đức cũng có thực lực phối hợp với linh châu, tại cấp bậc thống lĩnh cũng xem như nhân vật hàng đầu. Vì vậy nên Mặc Nhĩ Đức lúc đầu mới ở đây tự tin mười phần. Đặc biệt nhìn thấy mặt của Lâm Lôi rất xa lạ, càng tự tin hơn nữa. Ai có thể nghĩ được Lầm Lôi chính là địa ngục tân quật khởi đại viên mãn cường giả. Đại viên mãn có thể nói chính là vị thần cường đại nhất còn tồn tại. Đình châu chỉ có thể bảo vệ Mạc Nhĩ Đức nhưng không có cách nào tăng cường lực công kích. Tới trước mặt Lầm Lôi, Mạc Nhĩ Đức trở thành cái bìa đỡ đạn. Rồi khi bị tước đoạt khỏi cửu khối linh châu lại càng không nghĩ đến việc đó. "Ngà, linh châu có đặc thù như vậy sao?" Bối Bối kinh ngạc nói thầm. "Mạc Nhĩ Đức, linh châu này người nhận chủ chưa?" Lầm Lôi lạnh nhạt nói. Lầm Lôi hỏi một cách đe dọa, ý như muốn ép Mạc Nhĩ Đức tự tay hiến dâng. "Không có," Mạc Nhĩ Đức liền nói. Lầm Lôi tâm ý vừa động, ngón tay lập tức bắn ra một giọt máu tươi. Máu tươi bay về phía một khỏa linh châu đang trôi nổi nơi tay. Tích đáp, máu tươi nhỏ xuống khỏa linh châu xanh biếc rồi trượt ra, sau đó chảy xuống rơi vào tay của Lầm Lôi. Dĩ nhiên không có dùng nhập ư, Lầm Lôi cào mày nói. Lầm Lôi đại nhân, linh châu này là thiên địa thần kỳ bảo vật, cũng không phải là thần khí hay cái khác, căn bản không cách nào lấy máu nhận chủ. Mạc Nhĩ Đức liền nói. Lầm Lôi liếc Mạc Nhĩ Đức một cái, sau đó đem chín khối linh châu nắm chặt vào trong lòng bàn tay, nhất thời cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ lạ trong nháy mắt xỏ xuyên qua toàn thân, thậm chí luồng năng lượng này còn thẩm thấu đến tận linh hồn, vô cùng thư thái. Lầm Lôi thậm chí còn cảm thấy linh hồn đang được năng lượng kỳ lạ này bảo vệ. Thực sự là kỳ lạ đấy, loại này bảo vật cũng chỉ thiên địa mới có thể sinh ra. Lầm Lôi than thở một tiếng. Đùng, đùng, Mạc Nhĩ Đức liền phụ họa mà nói. Lão đại, linh châu này đặc thù, nhưng người như thế nào khẳng định Mạc Nhĩ Đức bị trúng linh hồn công kích của ngươi không chết là do linh châu này chứ? Bối Bối bĩu môi nói. Có lẽ linh châu có chút đặc thù cũng không nhất định là bảo vật làm Mạc Nhĩ Đức không chết. Chắc chắn trong cơ thể còn có bảo vật nữa đấy.
Mạc Nhị Đức sắc mặt đại biến. Tốt nhất kiểm nghiệm biện pháp, lão đại người thi triển một lần nữa linh hồn công kích. Nếu như lần này Mạc Nhị Đức chết đi, vậy chứng minh linh hồn Kim Châu chính là bảo vật bảo vệ hắn. Nếu hắn không chết, xem như là hắn nói dối. Bối bối vừa cười vừa nói. Nhưng đối với Mạc Nhị Đức, nụ cười của bối bối thực là tà ác, rất là đáng sợ. Mạc Nhị Đức, người nói đi, ta nói có đúng không nào? Bối bối nhìn về phía Mạc Nhị Đức cười mà nói. Nhưng trong ánh mắt không có một chút che giấu sát khí. Mỗi một câu nói đều là lời từ phán tử hình Mạc Nhị Đức. Nói về tâm tính, bối bối vốn là thần thú. So với Lầm Lồi sát khí quá nặng, hay là ai đối phó với Lầm Lồi có uy hiếp hoặc là đối thủ của bọn họ, quan niệm của bối bối chỉ có một, đó là chết. Lão đại, nếu Mạc Nhị Đức không chết, cuối cùng sẽ là mối họa. Hắn hiện tại là Thiên Sơn phủ chủ, có thể không dám trả thù lão đại người vì hắn thực lực không đủ. Nhưng giả thiết một ngày nào đó hắn đột phá, đạt tới đại viên mãn, chỉ sợ rằng cũng sẽ không sợ lão đại người. Cho dù trả thù không được, nhưng Áo Lợi Duy Á sẽ rất nguy hiểm. Bối bối truyền âm mà nói. Bối bối xem ra hễ có uy hiếp liền lập tức muốn đánh chết ngay. Lầm Lồi đại nhân, Mạc Nhị Đức sợ hãi nói. Giờ phút này, đích xác Mạc Nhị Đức so với lúc trước cuồng ngạo muốn giết chết Lầm Lồi, thái độ hoàn toàn trái ngược. Mạnh thì sống, yếu thì phải khuất phục thôi. Đã trải qua vị diện chiến trường, một địa phương tàn khốc, Lầm Lồi sẽ không có lòng dạ đàn bà. Một đạo hư vô kiếm ba đột nhiên từ mi tâm bộ vị Lầm Lồi bắn ra, tốc độ cực nhanh, làm cho Mạc Nhị Đức căn bản không cách nào phản ứng, trực tiếp bắn vào trong cơ thể. Mạc Nhị Đức thân thể run lên, rồi sau đó ánh mắt lờ mờ, mềm người ngã xuống đất. Chang một cái, một kiện áo giáp đỏ như máu từ ngoài trong cơ thể rời ra, rơi xuống mặt đất, đúng là phòng ngự chủ thần khí. Lần này thực sự đã chết rồi, bối bối cười mà nói. Áo Lợi Duy Á, Đại Na cùng hai tử Đại Á đi tới. Áo Lợi Duy Á nhìn thi thể của Thiên Sơn phủ chủ, rồi sau đó cảm kích nhìn về phía Lầm Lồi. Lầm Lồi, cảm ơn ngươi, ngươi lại giúp ta một lần nữa rồi. Nếu Thiên Sơn phủ chủ không chết, Áo Lợi Duy Á đích xác trong lòng luôn bất an. Cảm ơn Lầm Lồi thúc thúc. Đại Á cũng nói, rồi sau đó hung hăng trừng mắt nhìn lướt thi thể Mạc Nhị Đức một cái, tựa hồ như muốn đem cái chết của ca ca Lồi Á tính lên đầu Thiên Sơn phủ chủ. Đối phó với Bác Trữ, tự nhiên sớm phải chuẩn bị đối phó với Mạc Nhị Đức, chỉ là không nghĩ tới Mạc Nhị Đức này còn loại thiên địa kỳ bảo này nữa đây. Bây giờ Lâm Lôi nhìn chín khối linh châu ở trong tay của mình, cảm thán một tiếng, thực sự là mất hứng. Mạc Nhị Đức quả nhiên còn có phân thân bên ngoài. Bối bối một giọt máu tươi rơi lên áo giáp nhưng không có hấp thu. Quên đi, vứt ở đây đi. Lâm Lôi đạm mạc cười mà nói. Tổn thất thần phân thân cực mạnh, Mạc Nhị Đức giờ cũng không có gì uy hiếp. Không còn thần phân thân cực mạnh, cho dù có một thánh vực bổn tôn liên tục luyện hóa thần cách cho đến khi đạt tới thượng vị thần cũng không thể tiến bộ. Cũng vì lẽ đó mà Mạc Nhị Đức không bao giờ có hy vọng bước vào cảnh giới đại viên mãn. Không đạt tới đại viên mãn, đối với Lầm Lồi mà nói, giết chết thực là dễ dàng. Cũng không thể cho hắn một chỗ tốt được. Bối bối động thân, đem không gian giới chỉ của Mạc Nhị Đức đặt vào lòng bàn tay, rồi sau đó dụng lực. Ba, không gian giới chỉ bị bóp nát. Chính mình không chiếm được, cũng không cho Mạc Nhị Đức được động đến. Về phần chủ thần khí, dù sao đó là chủ thần luyện chế, bối bối cũng không dám đem chủ thần khí hủy hoại. Giết một sứ giả, chủ thần sẽ không quan tâm, chỉ có thể đổ tại sứ giả thực lực không có. Nhưng hủy diệt một kiện chủ thần khí, hoặc là ném chủ thần khí vào trong không gian loạn lưu, chủ thần có thể nổi giận, vì dù sao cũng là vật mà chủ thần tốn hao đại tinh lực luyện chế mà thành. Đây đúng là bảo vật, có đúng là nó có tác dụng lớn không? Lầm Lồi liếc mắt nhìn cửu khối linh châu. Chúng ta đi thôi. Lầm Lồi tâm ý vừa động, liền đem cửu khối linh châu thu vào không gian giới chỉ. Đi ngay, quay về U Lam phủ. Bối bối cười mà nói. Áo Lợi Duy Á nhìn thể tử, con trai cũng nở nụ cười thỏa mãn. Lúc này Lầm Lồi năm người lại một lần bay vào kim trúc sinh mệnh, hướng phía tây cực nhanh phi hành. Trong không gian giới chỉ của Lầm Lồi không có cơ địa không gian, bên trong trôi nổi rất nhiều vật phẩm, hoặc là có chủ thần lực, hoặc là có hắc ngọc trọng kiếm, tử huyết nhuyễn kiếm, thậm chí là mạc thạch, trạm thạch các loại. Mà ngoài đại lượng mạc thạch, trạm thạch tụ tập thành một ngọn núi thì có một vật rách nát lở mờ là vương miện. Vương miện rách nát đang nằm ở đó. Đột nhiên chín khối linh châu xuất hiện trong không gian tĩnh mịch, màu xanh biếc của linh châu trong này đột nhiên phát ra ánh sáng thực đẹp. Quỷ dị là vương miện rách nát tự động di chuyển lên hướng về chín khối linh châu bay tới, mà chín khối linh châu cũng hướng vương miện rách nát bay lại. chín khối liền châu hình thành một cái vòng đem Vương Biện rách nát vào trung tâm. Chín khối liền châu tỏa ra bốn phương tám hướng, nhanh chóng hướng sát lại Vương Biện rách nát. Trong nháy mắt, ở giữa Vương Biện rách lõm vào, rồi sau đó liền bắt đầu khôi phục hình dáng. Một vầng sáng xanh biếc lóe lên tại Vương Biện rách nát, làm cho Vương Biện cơ hồ tựa như có vầng sáng xanh biếc lưu chuyển, sửa chữa những chỗ rách nát. Chỗ Vương Biện lõm vào chia làm đúng chín phần nhỏ. Chín cái tiểu lõm tạo thành một vòng quanh Vương Biện, và ở vị trí phía trước Vương Biện đã có một phần cực lớn lõm vào. Phần cực lớn lõm vào này đúng là vị trí trống rỗng của Vương Biện. Phát sinh tại không gian giới chỉ ở bên trong, Lâm Lôi cũng hoàn toàn không biết. Lâm Lôi trước đây từng cẩn thận nghiên cứu qua Vương Biện rách nát. Sau khi có được linh hồn biến dị, Lâm Lôi cũng cẩn thận nghiên cứu lại, nhưng chưa từng phát hiện Vương Biện huyền bí có chỗ nào. Thế nhưng cho nên cũng chỉ ném vào không gian giới chỉ, không để ý tới nữa. Có lẽ ngày nào đó, Lâm Lôi lấy ra Vương Biện hoặc là Liên Châu mới có thể phát hiện Vương Biện huyền bí như vậy. Nhưng biết đến ngày nào Lâm Lôi mới có cơ hội lấy ra, chẳng ai biết được. Một khi kim trúc sinh mệnh hình thành mãnh hổ trôi nổi tại sơn mạch trên không, kim trúc sinh mệnh thực lớn, bên trong có hơn 100 người, cầm đầu là một người tóc bạc, chính là Mạc Nhị Đức. Đứng ở trước kim trúc sinh mệnh, xuyên thấu qua tấm kim loại trong suốt ở trước, nhìn về phía sơn mạch xa xa, tóc bạc Mạc Nhị Đức lạnh lùng nói, đi chỗ đó đem áo giáp thu hồi về. Rõ rồi, thưa phủ chủ. Bạch Mi nam tử rất biết rõ ràng địa điểm lúc trước chiến đấu, lúc này mang theo một tiểu đội 10 người hướng tới sơn mạch cực nhanh bay đi. Tóc bạc Mạc Nhị Đức lạnh lùng nhìn sơn mạch xa xa, đáy lòng tràn ngập sát khí. Hắn vẫn cảm ứng được chủ thần khí tồn tại, hiển nhiên lần đội bọn họ cũng không mang đi hoặc là hủy diệt đi. Hiện tại thực lực của ta giảm đi, nếu có người khiêu chiến ta. Mạc Nhị Đức rất là lo lắng điểm này, thân là phủ chủ, 108 vị tu la đều phải ứng phó với sự khiêu chiến của người khác. Người thua thì thoái vị, thắng đương nhiên trở thành tân địa chủ, tân chủ phủ. Cho nên Mạc Nhị Đức cần phải lấy lại chủ thần khí. Có phòng ngự chủ thần khí nơi tay của mình, Mạc Nhị Đức cũng sẽ có niềm tin ngồi ổn định tại vị trí phủ chủ của mình. Hồi lâu sau, Bạch Mi nam tử dẫn tiểu đội bay lại. Bạch Mi nam tử cầm trong tay chính là kiện áo giáp đỏ như máu. Tóc bạc Mạc Nhị Đức ánh mắt sáng ngời. Kim trúc sinh mệnh lập tức lộ ra một đạo đại môn, tấm áo giáp đỏ như máu cũng hướng Mạc Nhị Đức bay tới, rồi sau đó dung nhập vào cơ thể Mạc Nhị Đức. Xuất phát, trở về thôi. Mạc Nhị Đức lạnh nhạt nói. Rõ rồi, thưa phụ chủ. Một đám người đồng thanh lên tiếng. Mạc Nhị Đức đi nhanh trở vào khoang sau của kim trúc sinh mệnh, trong đó có một cái mật thất kín mít, không có một tia sáng nào. Tóc bạc Mạc Nhị Đức ngồi khoanh chân tĩnh tọa, u ám trong mật thất, khuôn mặt của Mạc Nhị Đức cũng lộ vẻ hôn ám, ánh mắt như ác lang âm u trong mật thất càng thêm cho người ta vẻ run sợ. Hủy diệt con của ta cũng hủy diệt hy vọng tiền đồ sau này của ta. Trong mật thất, Mạc Nhị Đức không che giấu sát khí nổi lên trồn trồn, hơn nữa hơi thở cuồng bạo tràn ngập tại mật thất, nhưng bởi vì có thần chỉ lĩnh vực bao trùm, hơi thở này cũng không giật tán ra bên ngoài. Những kẻ dưới tay cũng không biết tình huống của Mạc Nhị Đức. Mạc Nhị Đức trong đôi mắt hùng quang lóe ra. Được rồi, người đã hủy diệt ta, vậy ta cũng muốn hủy diệt ngươi. Đáng tiếc, trang giấy đặc bị ta hủy diệt mất rồi. Nếu như không có thể lấy được tín nhiệm của chủ thần, có thể dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần xếp đặt một chút, lập tức cho lần đổi thần tử. Nhưng hiện tại, trang giấy hủy diệt rồi, có chút phiền phức đây. Mạc Nhị Đức trầm ngâm tự hỏi, rồi sau đó cười lạnh lên. Bất quá cũng không việc gì. Trang giấy mặc dù bị hủy diệt rồi, nhưng là ít nhất chỉ mình ta là biết bí mật này. Nếu như Linh Châu cũng không còn trên tay, giữ bí mật này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Mạc Nhị Đức trong đầu tưởng tượng tới chuyện chuyển biến, đáy lòng không khỏi có một tia khoái ý. Người hủy diệt ta, ta sẽ hủy diệt ngươi. Mạc Nhị Đức trầm thấp nói, bí mật này ta muốn công khai, ta sẽ không kiêng nể công khai, làm cho tất cả chủ thần đều biết. Tràn ngập trong mật thất, oán khí thanh âm ầm lãnh, làm cho người ta phải run sợ. Mặc dù nghĩ muốn công khai bí mật, nhưng việc này cũng không phải dễ dàng gì. Nếu bí mật này còn chưa truyền được đến tai của chủ thần, lại bị Lâm Lôi biết được, sợ rằng Lâm Lôi sẽ bí mật lập tức đuổi giết Mạc Nhị Đức. Mạc Nhị Đức suy nghĩ chốc lát, liền định ra sách lược đơn giản. Thiên Sơn Phủ ở trong đại điện, 100 thượng vị thần chiến sĩ cùng kính đứng dưới đại điện, cùng đợi phủ chủ đến nơi. Từng không biết phủ chủ triệu tập chúng ta làm gì? Đáy lòng nói thầm, chỉ chốc lát, từ bên hông đại điện đi tới một người, đúng là tóc bạc Mạc Nhị Đức. Mạc Nhị Đức âm lãnh đảo ánh mắt qua đám thực vị thần, Nhất thời tất cả thượng vị thần đều đứng thẳng tắp, không dám nhìn đông nhìn tây hoặc có chút trễ nải. Mạc Nhĩ Đức cứ như vậy đi lên trên đại điện. Ngồi ở bảo tọa thượng, Mạc Nhĩ Đức lãnh khốc quét ánh mắt về phía dưới. Ta có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Đây là một nhiệm vụ hết sức bí mật. Người nào tiết lộ, một nhà, một tộc toàn bộ xử lý. Phủ binh trong quân đội, quân quy xâm nghiêm. Nhưng là bởi vì tiết lộ bí mật mà tiêu diệt một người cả gia tộc thì chưa bao giờ có. Phía dưới nằm tên thượng vị thần đáy lòng run lên, trong lòng cũng phát khổ. Nhiệm vụ này là như thế nào chứ? Bất quá, các người cũng yên tâm. Nhiệm vụ chỉ cần không tiết lộ sẽ không có sự tình gì. Mạc Nhĩ Đức lạnh nhạt nói. Hơn nữa, một khi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người được thưởng 10 triệu mặc thạch. Thượng vị thần môn không khỏi cả kinh. Thượng vị thần chiến sĩ, vô số năm tích lũy tài sản, phòng trừng cũng chỉ đến 1 triệu thôi. Bọn họ cũng không phải là thất tình ác ma. Tài sản không có khoa trương, một nhiệm vụ mà thưởng cho 10 triệu mặc thạch xem như giá trên trời rồi. Mạc Nhĩ Đức vung tay lên, trước người trôi nổi hé ra những trang giấy màu đen. Những trang giấy bay đi hướng về phía mọi người. 100 tên thượng vị thần, mỗi một người đều có một tờ. Những thượng vị thần đó không nhịn được tò mò nhìn về phía trang giấy, ánh mắt đảo qua liền đem nội dung trong trang giấy ghi tạc trong lòng. Đồng thời 100 thượng vị thần sắc mặt cũng đại biến. Này, bí mật thực là đáng sợ quá. Đều thấy rồi chứ? Mạc Nhĩ Đức lạnh lùng cười. Tin tức này các ngươi mà mặc kệ thiệt giả, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi không được tiết lộ. Tiết lộ ra ngoài, các người cẩn thận đấy. Mạc Nhĩ Đức quét mắt qua đám người phía dưới. Thuộc hạ không dám. Một người quỳ xuống, 99 người khác cũng đồng thời quỳ theo. Tốt lắm, Mạc Nhĩ Đức lạnh nhạt nói. Các người bên này 15 người một tổ, bên kia 15 người một tổ. Còn lại tất cả chia ra 25 người một tổ, vừa vặn 6 tổ. Mạc Nhĩ Đức dụng thần lực bay ra, dễ dàng phân ra 6 tổ. Trong 6 tổ có 5 tổ đều là 15 người, trên tổ thứ 6 có 25 người. Đệ nhất tổ, các người đi trước địa ngục Tây, lạc xa đại lục. Các người 15 người đem theo trang giấy phân biệt đưa cho 15 người. Đây là danh sách, địa chỉ. Nhớ kỹ, trên đường ngàn vạn lần không được tiết lộ tin tức. Nay Mạc Nhĩ Đức dặn dò lần nữa, đồng thời một trang giấy màu đen bay về phía đệ nhất tổ. Đệ nhị tổ, các người đi địa ngục Đông Phương Bích Truyền đại lục. Đây là danh sách, địa chỉ. Đệ tam tổ, các người đi địa ngục phương Nam Mục Á đại lục. Đệ tứ tổ, các người đi trước phương Bắc Tử Kinh đại lục. Đệ ngũ tổ, các người đi trước Tinh Thần Vũ Hải. Đệ lục tổ, các người đi trước Hỗn Loạn Chỉ Hải. Mạc Nhĩ Đức đem địa danh, địa chỉ cũng như người cần phải đưa trang giấy cấp cho những người này. Trong danh sách phần lớn là chủ thần sứ giả, đương nhiên cũng có rất nhiều người là phủ chủ, tất nhiên đều hy vọng sẽ làm cho các chủ thần biết nhanh hơn. Địa ngục 7 đại khu vực, 6 tổ đi 6 khu vực, chỉ có một chỗ không ai được điều đi, đó là Huyết Phong đại lục. Mạc Nhĩ Đức minh bạch, nếu là tại Huyết Phong đại lục phát ra tin tức, sợ rằng sẽ rất nhanh chuyển đến tai Lầm Lôi. Các người tất cả đều lưu một thần phân thân ở trong phủ. Mạc Nhĩ Đức lạnh nhạt nói, các người hãy dò xét lẫn nhau, hễ có người tiết lộ, lập tức bẩm báo cho ta. Mạc Nhĩ Đức chuyển những người này, một là mức độ trung thành tương đối cao, hai là vì có thần phân thân. Rõ rồi thưa phủ chủ. 100 người tất cả đều phân ra thần phần thân. Hiện tại bắt đầu xuất phát đi. Mạc Nhĩ Đức không cần chờ gì nữa. 100 tên thượng vị thần tuân mệnh chia làm 6 tiểu đội lập tức rời đi. Tiểu đội thành viên giám sát lẫn nhau. Hơn nữa, hậu quả của việc tiết lộ tin tức cùng với 1 triệu mạc thạch thực là hấp dẫn. Mạc Nhĩ Đức tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mạc Nhĩ Đức lạnh nhạt cười. Huyết Phong đại lục ư, do ta tự đi thông tri. Mạc Nhĩ Đức chính là Huyết Phong chủ thần sứ giả. Muốn gặp Huyết Phong chủ thần không hề khó. Hắn đi thông tri có khả năng đem tin tức để lộ đến tài Lầm Lôi. Cùng ngày đó, Mạc Nhĩ Đức liền bay khỏi tòa thành đi đến chỗ ở bí mật của Huyết Phong chủ thần. Sâu trong Liên Vân Sơn Mạch có một địa phương viên rộng hàng nghìn dặm đầy nước, mặt hồ quanh năm bị vô tận sương mù bao phủ. Loại trang cảnh này tại địa ngục rất thường thấy, cũng rất ít người chú ý đến, mà sinh hoạt tại Liên Vân Sơn Mạch ít người biết đến. Hễ có dũng khí xâm nhập vào trong hồ, tất cả đều bị lạc trong sương mù, cuối cùng vô tri vô giác đành quay trở lại trên bờ. Không ai biết giữa hồ nước có cái gì. Ao ao, ao ao, hồ nước nhẹ nhàng nhộn nhạo, sóng đánh sổ bờ. Một đạo thân ảnh từ trên cao cực nhanh hạ xuống, rồi sau đó rơi trên bờ hồ. Đúng là Mạc Nhĩ Đức. Mạc Nhĩ Đức đứng ở bên hồ chỉ chốc lát, liền phi nhập vào trong sương mù vô tận. Những loại hoa xinh đẹp còn có các loài chim trên đảo vẫn bình thường sinh hoạt. Trên đảo có một tòa đại điện trông khá mộc mạc, hình cây chùy. Phía sau đại điện, trong vườn tùng có một cái bàn đá, hai gã nam tử đang ngồi ở đó. Ngưng thần tập trung vào những quân cờ trước mặt, phía sau hai gã nam tử còn có hai thị nữ. Hai thị nữ trên mặt tràn đầy ý cười. Hai gã nam tử, một gã có mái tóc đỏ như máu, lông mi uốn lượn, huyết sắc trên lông mi của hắn tựa như là một vệt hoa văn. Hắn giờ phút này mặt có vẻ tươi cười, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Đối diện với hắn là một gã nam tử tóc bạc, mũi ưng. Gã nam tử mũi ưng này hai tròng mắt đẹp dài tự nhiên, trong ánh mắt xuất ra hàn ý đủ để cho lòng người run rẩy. Đặc Lôi Tây Á, người lại thua ta rồi. Huyết sắc nam tử bây giờ cười lớn mà nói, chơi lại, ta chưa phục ván này đâu. Mũi ưng nam tử liền nói ngay, chủ yếu do người chơi nhiều năm rồi thôi. Ừ thì chơi lại, người vẫn thua thôi. Huyết sắc nam tử ha hả cười mà nói, trò chơi 256 từ quân kỳ nhìn như bình thường, nhưng trong đó ẩn chứa phương pháp điều binh khiển tướng rất nhiều. Còn cần căn cứ tình huống đối phương mà làm ra đối phương pháp tương ứng. Linh hồn càng cường đại, càng phức tạp, cuộc chơi càng nhiều ý tứ. Hơn nữa, phải một phía quân cờ đều bị giết hết, phía bên kia mới được tính là thắng. Cho dù ngay từ đầu thua một điểm, lấy ít chiến nhiều cũng có hy vọng. Tình huống bất đồng nếu không có biện pháp, nếu như tính toán đủ mật thì một ván có thể chơi thực lâu. Nhưng ngày nay, hai người này một ván có thể chơi đến mấy năm. Tại vật chất vị diện, mỗi một vị danh tướng cần suy nghĩ phát minh ra phương pháp huấn luyện quân chiến đấu giống như trò chơi. Nhưng khi có được vĩnh hằng tính mạng, hơn nữa các chủ thần nếu không có gì theo đuổi thì chỉ có cách tìm hao phí thời gian tiêu khiển. Trò chơi 256 tử quân kỳ, người làm ra từ đâu? Mỗi ưng nam tử cười mà nói, ta từ tự á vật chất vị diện phát hiện ra. Người thấy đấy, trò chơi này so với quá khứ ta dùng ngoạn khắp nơi đều phức tạp, đặc sắc đích là nhiều. Có ý tứ đấy. Huyết sắc nam tử cười, khống chế quân cờ di động. Hai gã này lúc bấy giờ cố gắng mỉm cười, cùng lặng lẽ dùng thần thức truyền âm. Các chủ thần cũng không trò chuyện lâu. Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á đại nhân, phong trưng sẽ không thắng đâu. Lần trước, hủy diệt chúa tể cũng đến cùng chủ thần chúng ta so tài hơn 1.000 năm, một ván cũng chưa từng thắng được. Đúng vào lúc này, từ xa xa bay tới một gã thị nữ, rồi sau đó khom người nói, chủ thần, Mạc Nhĩ Đức hắn tới, có chuyện khẩn cấp muốn bái kiến chủ thần. Mạc Nhĩ Đức sao? Lúc này hắn tới làm cái gì? Huyết phòng chủ thần nheo mắt nhướng mày, mũi ưng nam tử cười mà nói, vội gì, người nhanh đi ứng phó một chút đi. Người cũng đừng di động quân cờ, đừng trộm quân cờ, ta nhớ kỹ từng quân cờ, từng nước đó. Huyết phòng chủ thần nheo mắt nhìn hắn một cái, rồi sau đó mới ly khai. Chủ thần đại điện, Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức cung kính đứng ở dưới, chỉ thấy một đạo huyết sắc ảo ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Trên đại điện liền xuất hiện huyết phong chủ thần. Mạc Nhĩ Đức vừa ngẩng đầu, nhìn thấy huyết phong chủ thần không khỏi đáy lòng run lên, liền quỳ sát xuống. Người tìm ta có chuyện gì sao? Huyết phong chủ thần lạnh nhạt nói. Huyết phong chủ thần dù sao cũng đã cao cao tại thượng chủ thần, hắn có thể dùng chủ thần khác đảm tiếu trò chơi, bởi vì có là những người đồng cấp độ tồn tại với hắn. Nhưng tại thần trước mặt, thế nhưng chủ thần đó là cao không thể với tới. Chủ thần, ta vừa mới biết được một đại bí mật. Mạc Nhĩ Đức cùng kính nói. Cái gì? Huyết phòng chủ thần không khỏi nhìn kỹ hướng Mạc Nhĩ Đức. Nói đi. Chủ thần thỉnh xem. Mạc Nhĩ Đức trong tay xuất hiện một phần trang giấy màu đen. Huyết phòng chủ thần ánh mắt khẽ ngừng lại. Nhất thời trang giấy màu đen hướng huyết phòng chủ thần bay qua, rồi sau đó trôi nổi trước mặt huyết phòng chủ thần. Huyết phòng chủ thần ánh mắt đảo qua, không khỏi sắc mặt hơi tái, kinh nghi nình nhìn về phía dưới của Mạc Nhĩ Đức. Mạc Nhĩ Đức như người quỳ trước sát xuống, không lên tiếng. Này, tin tức này người lấy ở đâu ra? Huyết phòng chủ thần trầm thấp nói, một tin tức quan trọng như vậy sao lại xuất hiện trên một trang giấy bình thường như thế này? Tả cũng vậy, trong lúc vô ý có được nó thôi, Mạc Nhĩ Đức liền nói. Hắn cũng không dám nói trước đến cửu thối tình châu. Nếu như nói như vậy, chủ thần một khi thiên nộ dâng lên, sợ rằng sẽ đem hắn ra đánh chết. Mạc Nhĩ Đức cũng không có biện pháp, trang giấy ban đầu đã bị hắn hủy diệt rồi. Trên trang giấy bình thường viết lên một tin tức làm người ta phải sợ hãi. Chủ thần liệu có tin được không? Nếu như trang giấy màu xanh biếc kia còn, thì là chủ thần nhất định tin tưởng, bởi vì chủ thần vừa nhìn là biết xuất xứ của nó, tự nhiên tin tưởng vào tin tức viết ở trên. Nhưng tin tức trên trang giấy bình thường, các chủ thần sẽ tin tưởng ngay sao? Người nói, cửu khối Linh Châu là đang do Lâm Lôi giữ ư? Huyết phòng chủ thần hỏi. Không phải ta nói, là tin tức trên tờ giấy đó. Mạc Nhĩ Đức cũng không dám nói thêm cái gì. Bí mật này dính dáng tới rất nhiều người. Nếu hắn cũng dính dáng vào, hắn chỉ là một phủ chủ, sợ rằng mạng nhỏ đều sẽ tiêu mất. Cực mạnh thần phân thân của người đã chết sao? Ai giết? Huyết phòng chủ thần đột nhiên nói. Mạc Nhĩ Đức ngẩn ra. Lần đồi giết hắn cực mạnh thần phân thân, chủ thần muốn tra ra cũng dường như dễ dàng tra ra được. Tại chủ thần trước mặt nói dối cũng xem như là nói dối cái gì. Dễ dàng nhất nhất vẫn là thành thực thừa nhận. Không dễ dàng để nói dối, chết ngay tức khắc. Là lần đồi đánh chết, Mạc Nhĩ Đức thừa nhận mà nói. Huyết phòng chủ thần đột nhiên đứng lên, Mạc Nhĩ Đức không khỏi cả kinh. Suy, huyết phòng chủ thần lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Nhĩ Đức một cái mà quát. Mạc Nhĩ Đức, nếu như chí cao thần phát hành nhiệm vụ, vậy sử dụng trang giấy cũng không bình thường như trang giấy này. Tin tức trọng đại như thế, người cũng dám hủy tạo sao? Không có, Mạc Nhĩ Đức hoảng sợ liền nói. Huyết phòng chủ thần đứng ở đại điện trên cao, bao quát nhìn xuống Mạc Nhĩ Đức quỳ mọp dưới đất, lạnh nhạt nói. Mạc Nhĩ Đức, người có ba cái sai lầm. Thứ nhất, chí cao thần phát hành nhiệm vụ, trang giấy sẽ không là loại giấy này. Thứ hai, chí cao thần phát hành nhiệm vụ, cho dù có ba tín vật, chí ít cũng đơn giản miêu tả ba cái tín vật ấy, tuyệt đối sẽ không nói ra. Trong đó chỉ có mỗi một cái tín vật trên người của ai. Giả sử nhắc tới mỗi một kiện tín vật trên người nào đó, cũng nên đem ba cái tín vật minh bạch mới đúng. Như thế nào chỉ có nói đến một cái thôi. Thứ ba, cực mạnh thần phân thân của Mạc Nhĩ Đức, người vừa vặn bị lầm lồi đánh chết. Ở đây tin tức lại nói lầm lồi có được cửu khối linh châu. Những chuyện như vậy có gọi là quá trùng hợp không? Hơn nữa tin tức này là ngươi đầu tiên truyền đến, hết thảy rất trùng hợp chứ? Mạc Nhĩ Đức không khỏi biến sắc mặt. Mạc Nhĩ Đức, niệm tình ngươi nhiều năm trung thành như vậy, ta tha cho ngươi một mạng, cút đi. Huyết phòng chủ thần lạnh nhạt nói. Không vội, không vội, chí cao thần tín vật ư, ta xem nào. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại đại điện, đúng là mũi ưng nam tử. Ngươi xem đi, mới vừa rồi ta nói ngươi cũng nghe rồi đó. Huyết phòng chủ thần lạnh nhạt nói. Mũi ưng làm tử, lúc bấy giờ ánh mắt đảo qua trang giấy nọ và khẽ gật đầu. Kẻ dưới tay của ngươi mang đến chính xác là tin tức, tính chân thực, đích xác vô cùng thấp. Trang giấy không đúng, tin tức chỉ đề cập đến một người gọi là Lâm Lôi, thủ hạ của ngươi lại vừa cùng Lâm Lôi có đại cửu ư, đích xác là kỳ quái. Hơn nữa, chí cao thần phát hành nhiệm vụ đã không biết bao nhiêu triệu năm nhiệm vụ không xuống tới. Bất quá, mũi ưng nam tử đạm mạc cười mà nói, kẻ dưới tay của ngươi cho dù muốn hãm hại Lâm Lôi, như thế nào lại nghĩ đến việc phát ra loại tin tức này chứ? Chí cao thần phát hành nhiệm vụ, loại chuyện này thiên địa sinh ra tới nay bất quá cũng chỉ có 6 lần, chủ thần biết được tin tức này cũng không mấy người, cho nên ta cho rằng có thể là thực sự đấy. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai chính là dựa theo thời gian của 6 lần nhiệm vụ trước mà tính toán. Vô số năm qua, ta cảm giác được chí cao thần cũng nên phát hành nhiệm vụ một lần. Cáo từ, dù sao ta cũng không có việc gì làm nữa, ta trước hết đi xem một chút. Mũi ưng nam tử trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Lúc bây giờ phía bên trong đại điện, Mạc Nhĩ Đức như trước quỳ sát mặt đất. Nhưng khi hắn nhìn thấy phong hệ chủ thần đột nhiên rời đi thì một màn đã rất kinh sợ, đáy lòng mừng như điên. Xem người nọ cùng chủ thần nói chuyện, rất hiển nhiên hắn cũng là một vị chủ thần. Cũng tốt, mặc dù huyết phong chủ thần hắn không có tin tưởng ta nói, nhưng ít nhất đã có một chủ thần đi rồi. Này Lâm Lôi, hắn lẩm bẩm, cho dù giao ra cửu khối linh châu cũng khó trốn chết. Mạc Nhĩ Đức nhớ tới nội dung mình tả tại trang giấy, không khỏi rất là đắc ý. Nếu như nói trắng ra, có lẽ bản thân của Lâm Lôi sẽ giao ra cửu khối linh châu, chủ thần có thể sẽ thả Lâm Lôi rời đi. Nhưng là Mạc Nhĩ Đức đã giở một chút thủ đoạn nho nhỏ ở tin tức trên trang giấy. Mặc dù trong thời gian ngắn kế hoạch không đủ hoàn mỹ, nhưng Mạc Nhĩ Đức cho rằng đủ để cho Lâm Lôi chết đi. Lâm Lôi à Lâm Lôi, một đại viên mãn, nhưng như vậy coi như đã chết. Mạc Nhĩ Đức đáy lòng thầm nghĩ. Mạc Nhĩ Đức, đột nhiên một tiếng quát lạnh vang lên. Chủ thần, Mạc Nhĩ Đức liền cúi đầu sát mặt đất. Huyết phòng chủ thần ánh mắt thật là cao ngạo, bao quát Mạc Nhĩ Đức. Ta hỏi ngươi, trang giấy này đến cùng thực là hay giả, theo ngươi nhận định như thế nào? Huyết phòng chủ thần đối với việc Mạc Nhĩ Đức đưa tin tức này, đáy lòng vẫn là giật mình. Phong hệ chủ thần hắn nói không sai, chí cao thần phát hành nhiệm vụ, đó là chuyện tình hình rất xưa rồi. Người biết cũng cực là ít, Mạc Nhĩ Đức cho dù ngụy tạo, nhưng như thế nào biết đến việc này cơ chứ? Chủ thần, thuộc hạ không biết thực là giả. Mạc Nhĩ Đức cùng kính nói, thuộc hạ chỉ là có được trang giấy, bởi vì tin tức này quá mức làm cho người ta sợ hãi. Cũng biết, nghĩ rằng chủ thần đối với tin tức này có hứng thú, cho nên lập tức đưa đến cho chủ thần ngài ngay. Mạc Nhĩ Đức chết cũng không dám xác định thực giả. Có dũng khí xác định thực giả, các nào bảo Mạc Nhĩ Đức hắn là cởi nguồn căn nguyên. Cút đi, Huyết Phòng chủ thần quát. Vâng, Mạc Nhĩ Đức liền cung kính rời đại điện. Nhưng tại đại điện, đứng ở đại điện, Huyết Phong chủ thần mặt mày nhăn lại. Nay Mạc Nhĩ Đức sớm không đưa đến tin tức, muộn không đưa đến tin tức, lại bây giờ đưa đến. Vừa vặn Đặc Lôi Tây Á ở đây, hắn lại tới. Tin tức bị Đặc Lôi Tây Á biết, thực là phiền toái. Lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, Huyết Phong chủ thần thần thức phúc tản ra. Rất nhanh, Huyết Phong chủ thần thần thức liền bao trùm cả Huyết Phong đại lục. Chỉ chốc lát sau, Huyết Phong chủ thần liền thu hồi thần thức, lắc đầu mà cười, thân hình chợt lóe biến mất tại trong đại điện. Mạc Nhĩ Đức đi qua vùng mịt mờ sương mù, cực nhanh rời đi. Ta thu hồi chủ thần khí, liền lập tức an bài việc này, vừa lại lập tức đem tin tức bẩm báo cấp chủ thần. Cho dù dựa theo tốc độ lầm đuổi bọn họ rời đi, sợ rằng còn không kịp quay về U Lam phủ. Mạc Nhĩ Đức làm việc hiệu suất rất cao, hắn ta e sợ trong thời gian dài sẽ sinh ra biến cố, cho nên làm một mình một người cực nhanh chạy tới nói cho chủ thần. Về phần chủ thần lại đuổi theo Lâm Lôi, như vậy tốc độ đương nhiên thực là đáng sợ. Sơn mạch phập phồng liền biển không dứt, một kim trúc sinh mệnh đi qua chân trời, chúng ta đã tiến vào U Lam phủ, không bao lâu có thể đến Thiền Tế Sơn mạch. Đứng ở trước mũi kim trúc sinh mệnh, Lâm Đồi vừa cười vừa nói, U Lam phủ đây rồi. Đại Na cùng Áo Lợi Duy Á cũng đứng ở một bên nhìn xem xa xa. Đột nhiên, vù, vù, chung quanh thiền địa trống rỗng sinh ra một cỗ gió lốc đáng sợ. Gió lốc trực tiếp bao vây Lâm Đồi bọn họ bên trong kim trúc sinh mệnh. Nhất thời trong thiên địa vô trì vô giác. Làm sao vậy? Bối bối kinh hãi. Không tốt rồi. Lâm Đồi sắc mặt đại biến, đột nhiên bị tập kích. Dĩ nhiên ngay cả mình cũng không có một điểm phát hiện. Người này quả thực là đáng sợ. Lâm Lôi không có chút nào biện pháp. Tâm lý vừa động, đại địa chủ thần lực liền phóng ra, hình thành một cái vòng bảo hộ, đem năm người dung nạp ở bên trong. Kim trúc sinh mệnh bấy giờ rung lên, sau đó hóa thành bụi phấn. Lâm Lôi năm người còn có chút mơ màng, mà lúc này gió lốc đã tiêu tán. Cái gì? Lâm Lôi nhìn về phía trước. Phía trước giữa không trung trôi nổi đứng thẳng một người, tóc dài màu bạc, mũi ưng, hai tròng mắt hẹp dài, ánh mắt như đao. Xem ngoài khuôn mặt khiến cho người ta cảm giác được đáy lòng phát lạnh. Tóc bạc nam tử lạnh nhạt nhìn Lâm Lôi năm người. Lão đại, hắn là kẻ nào thế? Bùi bối truyền âm hỏi. Áo Lợi Duy Á, Đại Na cùng với Đại Á sắc mặt lại càng đại biến. Là ai được trừ chủ thân, còn ai có thể làm cho ta không chút nào phát hiện, xuất hiện tại chung quanh? Lâm Lôi truyền âm nói, rồi sau đó Lâm Lôi mỉm cười hướng trước mặt người đó khom người mà nói, U Lam phủ Lâm Lôi ra mắt chủ thân, ra mắt tử vong chúa tể tại U Minh quả thụ. Lâm Lôi đều hiểu được một điểm, chủ thần có thể lấy năng lượng hình thái xuất hiện, có thể lấy chân thân, cũng có thể lấy thần thể. Tóm lại, phán đoán chủ thần tiêu chuẩn không phải qua bộ dáng mà là thực lực. Có lẽ một tiểu cô nương xuất hiện trước mặt cũng có thể chính là chủ thần. Tuyệt không có cơ hội đối phương phán đoán thực lực của mình. Tóc bạc nam tử trên mặt mỉm cười. Nga, ẩn chứa ý chí uy năng ư, không hổ đạt tới đại viên mãn cấp độ. Nhanh như vậy, biết thân phận của ta. Phong hệ chủ thần, từ việc Lâm Lôi bố trí đại địa chủ thần lực tại các lồng bảo vệ, liền cảm nhận được một cỗ ý chí uy năng tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Lôi sử dụng chủ thần lực, không một tia lãng phí. Phán đoán thực lực của Lâm Lôi tự nhiên đơn giản hơn. Không biết chủ thần ngăn chúng ta có chuyện gì đây? Lâm Lôi mỉm cười hạ thấp người mà nói. Thỉnh chủ thần nói cho rõ. Các người lùi đi. Phong hệ chủ thần lạnh nhạt nhìn bối bối mấy người bọn họ, liếc mắt một cái. Chỉ cao thần tín vật, chủ thần muốn càng ít người biết càng tốt. Chuyện này trong mắt chủ thần là một nhiệm vụ. Các vị thần bình thường căn bản không đủ tư cách để biết. Lâm Lôi là đại viên mãn thượng vị thần. Hắn cùng Lâm Lôi còn có thể nói chuyện bình thường. Nhưng bên cạnh có bốn người, phong hệ chủ thần cũng không muốn cho bọn họ nghe được. Các người rời đi. Lâm Lôi nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Biết đối tượng là chủ thần, bối bối cũng không dám nhiều lời. Cùng Áo Lợi Duy Á ba người nhanh chóng bay đi. Về phần Đại Á thì có thể nói là quá khiếp sợ, khó có thể tin được, nhìn lại phong hệ chủ thần vài lần. Hiển nhiên Đại Á đối với chủ thần truyền thuyết là rất tò mò. Chỉ chốc lát, bối bối đám người đã đi xa tới mấy nghìn dặm. Chủ thần xung quanh chỉ còn hai người. Lâm Lôi nhìn trước người tóc bạc nam tử. Yêu cầu của ta rất đơn giản thôi. Phong hệ chủ thần đạm mạc cười liếc Lâm Lôi liếc mắt một cái, nói. Chỉ cào thần tín vật rơi vào tay của thần nhân bình thường không có tác dụng gì đâu. Người tốt nhất đem chi cao thần tín vật giao cho ta đi. Lâm Đồi bây giờ không khỏi ngỡ ngàng. Chi cao thần tín vật ư? Cái gì là chi cao thần tín vật chứ? Lâm Đồi hỏi ngược lại. Tóc bạc nam tử đôi mắt không khỏi xẹt qua một tia hàn quang, hư lạnh một tiếng. Thế nào, trước mặt ta ngươi còn muốn nói dối sao? Kỳ thực chủ thần giờ phút này cũng có chút nghi hoặc. Này Lâm Đồi, thoạt nhìn tựa hồ thực sự không biết chính là cao thần tín vật ở đâu. Cũng không nhất định, đại viên mãn thượng vị thần nếu như muốn che giấu, ta cũng không có khả năng nhìn thấu. Chủ thần, ta lấy chí cao thần ra thể, ta là thực sự không biết chí cao thần tín vật là cái gì. Lâm Đồi vội la lên. Tóc bạc nam tử đáy lòng lại càng nghi hoặc. Chủ thần, người nói lần này chí cao thần tín vật là cái gì thế? Lâm Đồi khó hiểu. Hơn nữa theo ta được biết, tứ đại chí cao thần chính là tứ đại quy tắc biến ảo. Hẳn là không một ai xuất hiện một loại cảm tình nào, như thế nào lại hội sinh ra có ý định với chí cao thần tín vật. Vừa mở miệng, Lâm Đồi là biết tự mình nói sai. Không ai có cảm tình sẽ không để ý đến tín vật ư. Vậy chí cao thần khí từ đâu mà đến? Chí cao thần khí có thể có, chí cao thần tín vật đương nhiên cũng có thể có. Tóc bạc nam tử lại tưởng rằng Lâm Đồi không biết chí cao thần khí tín vật tồn tại, lạnh nhạt mà nói. Chí cao thần nếu thực hiện biến thành người thì ngươi còn gì mà suy nghĩ nữa. Theo ta được biết, một trong ba kiện tín vật là cửu khối linh châu hẳn là đang trên tay của ngươi, đúng không nào? Một trong ba kiện tín vật là cửu khối linh châu ư? Lâm Đồi không khỏi giật mình nói. Lâm Đồi đích xác giật mình, bởi vì hắn hiểu được đối phương có cái gì. Chủ thần tới tìm ta thì chỉ muốn lấy chí cao thần tín vật. Nguyên lai vật đó có thể làm Mạc Nhĩ Đức không chết là cửu khối linh châu, chính là chí cao thần tín vật. Khó trách có năng lực kỳ lạ như vậy. Nguyên lai là chí cao thần tín vật. Chí cao thần tín vật đến cùng để dùng làm gì? Lâm Đồi giờ phút này rất muốn dùng thần thức dò xét trong không gian giới chỉ địa cửu khối tình châu kia. Bất quá giờ phút này chủ thần tại trước mặt, Lâm Đồi cũng không dám làm như vậy. Chủ thần lực quan sát, Lâm Đồi không rõ ràng lắm, có thể dùng chủ thần uy năng dò xét chính mình động tĩnh. Nếu chính mình dò xét không gian giới chỉ, chủ thần như thế nào lại không biết chứ? Chí cao thần tín vật còn có tam kiện, Lâm Đồi làm bộ khiếp sợ. Phong hệ chủ thần cẩn thận quan sát Lâm Đồi, lạnh lùng cười mà nói. Lâm Đồi, ngươi mặc dù đạt tới đại viên mãn cảnh giới, nhưng vẫn chỉ là thần thôi. Chí cao thần tín vật đối với ngươi không có nhiều tác dụng. Ta đang khuyên ngươi đem chí cao thần tín vật giao ra đây. Ngươi cũng đừng nói không có ở trên người của ngươi. Ta biết, chín khối linh châu ngay trên người của ngươi đấy. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, phong hệ chủ thần lạnh nhạt nói. Hiện tại giao ra cửu khối linh châu, ta thả cho người khỏi chết, ngươi còn có một tia may mắn, bằng không đừng trách ta đánh chết ngươi, sau đó chiếm lấy chí cao thần tín vật. Phong hệ chủ thần kỳ thực cũng không mười phần nắm chắc, khẳng định Lâm Đồi có cửu khối linh châu hay không. Thậm chí, chí cao thần có hay không phát hành trong một nhiệm vụ như vậy, có hay không có ba kiện tín vật, không biết được, nhưng để có được vĩnh hằng tính mạng, đối với những vị thần bình thường có rất ít hấp dẫn với bọn họ. Chí cao thần tín vật đó chỉ là một sự việc đủ để cho bọn họ có hưng phấn thôi. Có một điểm hy vọng như vậy, phong hệ chủ thần cũng muốn gạt Lâm Đồi một chút, làm bộ chắc chắn mười phần. Nếu Lâm Đồi có cửu khối linh châu, chột dạ phòng chừng có thể giao ra được vật phẩm đấy. Lâm Đồi lúc bấy giờ đáy lòng thầm nghĩ ngợi một chút. Chẳng lẽ chủ thần việc chín khối linh châu từ Mạc Nhĩ Đức ư? Việc này chỉ có người nào làm người đó biết, cùng với Mạc Nhĩ Đức biết. Chẳng lẽ là Mạc Nhĩ Đức nói cho chủ thần? Nhưng Mạc Nhĩ Đức này cùng ta có đại cừu, hắn không trả thù một cách đơn giản như vậy. Lâm Đồi đáy lòng chần chờ. Chủ thần, ta vừa rồi đã thề, sao ngươi vẫn nói như vậy? Chẳng lẽ ta dám đối với chí cao thần nói dối ư? Lâm Đồi liền nói, ta Lâm Đồi lấy vận mệnh chí cao thần thề, vừa rồi mới nghe chủ thần nói cho ta bí mật chí cao thần tín vật, chính xác là như vậy. Từ trước đến nay, ta hoàn toàn không biết gì cả. Nếu giả dối, cam nguyện hồn phi phách tán. Lâm Đồi trịnh trọng nhìn phong hệ chủ thần. Quả nhiên, phong hệ chủ thần mặt nhăn lại. Lời thề trước chí cao thần không thể nào tùy tiện phát ra. Dù sao trong tiên địa, quy tắc khống chế tất cả. Chẳng lẽ Lâm Đồi thực sự không biết ư? Vậy tin tức là giả. Phong hệ chủ thần nghi hoặc nói. Đặc Lôi Tây Á, một tiếng quát vang lên. Lâm Đồi cũng phát hiện xa xa một người mặc huyết bào xuất hiện. Huyết bào huyết phát. Người tới hơi thở so với phong hệ chủ thần càng thêm bá đạo hơn. Hắn ta bất mãn bày đến ngay. Đặc Lôi Tây Á, Lâm Đồi, hắn thuộc huyết phong đại lục. Người cũng không thể sằng bậy nghe một lời Mạc Nhĩ Đức nói lung tung. Người có tin tưởng không? Chí cao thần tín vật ư, bao nhiêu năm rồi không có, như thế nào có thể cứ nói có thì có được. Đặc đồi Tây Á cứng cả lưỡi lại. Huyết phòng chủ thần nói như vậy cũng chẳng khác gì nói cho Lâm Lôi biết bọn họ cũng không phần 10 nắm chắc. Phòng hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á truyền âm nói, bằng hữu, ngươi làm sao vậy? Tự nhiên trước mặt Lâm Lôi đem trần tướng nói ra ư? Ngươi không phải là có chủ tâm giúp hắn sao? Một vị thần mà thôi, ngươi cần gì như vậy? Phong hệ chủ thần rất bất mãn, hắn không rõ vì sao huyết phong chủ thần như vậy giúp Lâm Lôi. Với hắn, huyết phong chủ thần cùng hắn ngang bằng, đáng lẽ phải làm cho Lâm Lôi giao ra tín vật mới đúng. Lâm Lôi nói gì ta cũng đều nghe được. Huyết phong chủ thần quét Lâm Lôi liếc mắt một cái, rồi quay sau đó nhìn về phía của hắn. Đã thể trước chi cao thần, như thế làm sao mà giả được? Hơn nữa, trên tin tức cũng nói, chín khối linh châu cùng chi cao thần giám ở cùng một chỗ. Giả thiết Lâm Lôi được cửu khối linh châu cùng chi cao thần giám, như thế nào lại không biết chuyện chi cao tín vật chứ? Hiển nhiên, Mạc Nhị Đức nói dối, hoặc có thể nói hắn nhận được tin tức giả. Phong hệ chủ thần không thể không thừa nhận, huyết phong chủ thần nói có lý. Chi cao thần giám ư, là cái vật gì vậy? Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Đột nhiên Lâm Lôi hiểu được, Mạc Nhị Đức này thực là muốn hại chết ta đây. Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi, nếu là ta ngay từ đầu không lường trước được hiểm họa, liền lập tức giao ra chín khối linh châu, sợ rằng người tóc bạc chủ thần kia cũng sẽ ngày sau đó đòi hỏi chi cao thần giám. Nếu như ta không giao, có cửu khối linh châu của chi cao thần, chủ thần khẳng định tin tưởng tin tức kia là thực, vì chi cao thần giám sẽ giết chết ta để điều tra không gian giới chỉ của ta đây. Lúc bây giờ, Lâm Lôi thầm cảm thấy may mắn. May mắn là mình hoài nghi Mạc Nhĩ Đức, cho rằng cái âm mưu này xếp đặt không chỉ đơn giản như vậy. Cho nên ngay từ đầu, ỷ vào chí cao thần để thề. Lâm Lôi nghĩ lời thề trước chí cao thần đích xác không thành vấn đề. Hắn mặc dù có cửu khối linh châu, nhưng trước đây hắn đối với chí cao thần tín vật thực sự hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng phòng hệ chủ thần lại không nghĩ đến điểm ấy, bởi vì tại tin tức trang giấy miêu tả, Lâm Lôi có được cửu khối linh châu cùng chí cao thần giám. Phòng hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á cho rằng giả thiết tin tức là thực, vậy Lâm Lôi chắc chắn sẽ biết chí cao tín vật. Nếu như tin tức là giả, Lâm Lôi sẽ không biết. Mà hiện tại, xem bộ dáng của Lâm Lôi trước đó không biết, vậy là tin tức đó là giả. Thực là ăn khớp, tựa hồ không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ thực phong hệ chủ thần không nghĩ tới, tin tức trên trang giấy là Mạc Nhị Đức tự cho mình là thông minh nên như vậy. Bên trong có thực sự là giả không? Mạc Nhị Đức làm như vậy, hắn muốn cho Lâm Lôi giao ra cửu khối linh châu, sau đó bị chủ thần truy vấn. Lâm Lôi giao không ra, sợ rằng chủ thần sẽ trực tiếp giết người đoạt vật. Tin tức hư hư thực thực chỉ là dồn Lâm Lôi vào chỗ chết. Hắn lại không nghĩ rằng tin tức hư thực đó Lâm Lôi lại tránh được, thực sự tự cho là thông minh, hóa ra lại thành hồ đồ. Xem ra tin tức này có thể là giả. Tóc bạc chủ thần Đặc Lôi Tây Á lạnh nhạt nói, ta và ngươi không có việc gì để làm, đi tin vào tin tức này. Huyết phòng chủ thần cười nhạo mà nói. Lâm Lôi đáy lòng cũng thở dài một hơi. Nhưng Đặc Lôi Tây Á đôi mắt lóe lên, quét về không gian giới chỉ trên tay Lâm Lôi cười mà nói, bất quá Lâm Lôi, người như vậy tự tin cho rằng chính mình là bị nói xấu cũng tốt, người đem không gian giới chỉ cho ta điều tra một chút, nếu như bên trong không có, vậy tin tức đích xác là giả. Thuận tiện đem thân phận của ngươi cũng hiện ra đi, không gian giới chỉ ta muốn điều tra một lần. Lâm Lôi bây giờ đáy lòng chấn động, kiểm tra không gian giới chỉ sao? Lâm Lôi rất rõ ràng cửu khối linh châu ngay trong không gian giới chỉ. Nếu ta giao ra cửu khối linh châu, hắn nhất định cho rằng tin tức là thực, chẳng khẳng định bức bách ta giao ra chí cao thần giám. Ta không giao ra, chủ thần phòng trường không lưu tình chút nào giết ta ngay. Lâm Lôi đáy lòng hiểu được, giờ phút này cho dù có cửu khối linh châu cũng không có thể giao. Hơn nữa, chí cao thần tín vật nghe tên liền hiểu được, phòng trường hấp dẫn rất nhiều chủ thần. Chính mình giả thiết thừa nhận, cho dù hôm nay phong hệ chủ thần không giết mình, phòng trừng chủ thần khác cũng tới, cuộc sống sẽ không còn bình yên nữa. Chủ thần, Lâm Lôi làm giả bộ vẻ tức giận. Ta Lâm Lôi khổ tu nhiều năm, cuối cùng đạt đại viên mãn thượng vị thần. Mặc dù ngươi là chủ thần, cho dù là người phàm cũng có thể diện. Càng huống chi, ta là Lâm Lôi, đối mặt chủ thần ta một điều cung kính, hai điều dạ vâng. Hỏi câu nào trả lời câu đó, thậm chí còn lấy vận mệnh chí cao thần để thề. Người còn muốn như thế nào đây? Phòng hệ chủ thần cứng cả lưỡi. Giữa không trung, Lâm Lôi liền đứng đó, mắt nhìn kỹ về phía trước phòng hệ chủ thần, không chút nào khiếp sợ, nở một nụ cười. Người nói làm cho ta thần phân thân đi ra, cũng tốt. Lần lùi tâm ý vừa động, nhất thời thân thể biến ảo thành 5 cái, tứ đại thần phân thân tất cả đều xuất hiện. 4 cái thần phân thân sau, phong hệ chủ thần đặc lôi Tây Á cả kinh. Bình thường tu luyện có một loại pháp tắc, ngẫu nhiên tu luyện được 2 loại pháp tắc, tu luyện 3 loại pháp tắc đã là rất ít. Lần lùi dĩ nhiên tu luyện 4 loại pháp tắc, đích xác làm người khác ngạc nhiên. Người coi như là sáng suốt đấy, đặc lôi Tây Á lạnh lùng nói. Lần lùi cùng đặc lôi Tây Á lăng không đối đáp, không chút nào kiêng nể, lạnh nhạt nói: "Chủ thần, ta chỉ có 5 cái thần phân thân, tổng cộng có 5 cái không gian giới chỉ, bất quá ta lần đầu tự nhận mình có thành ý, thậm chí còn thề đến chí cao thần, hiện tại người có muốn tra không gian giới chỉ không? Cũng tốt, cứ việc tra đi, 5 cái không gian giới chỉ đều ở đây, bất quá tư đối cho ta có một điều cần nói, ta lần đầu dù sao cũng là đại viên mãn thượng vị thần, nếu ta không phải nô bộc của ngươi, muốn tra không gian giới chỉ của ta, giết ta trước đi." Lầm lồi như vậy nhìn chằm chằm đặc lôi Tây Á, lầm lồi nói có thể hiểu được, người lợi hại, ngươi là chủ thần, đối với ta cũng không phải là cần định nọt, người nếu như thực sự không biết xấu hổ, đến đây đi, giết ta đi. Phong hệ chủ thần đặc lôi Tây Á nhìn chằm chằm vào lầm lồi, phảng phất như một con độc xà đang đánh giá kỹ con mồi. Chủ thần có mặt mũi, đại viên mãn thượng vị thần cũng đạt tới thần cấp đế vương, cũng đã có mặt mũi. Đặc đôi Tây Á lại không bởi phần nắm chắc tình huống đối với lâm lôi, làm lâm lôi thề độc, còn muốn lục lọi tất cả phần thần giới chỉ, xác định rất là mất thần phận. Nếu là quá cương với đại viên mãn, sợ rằng có chết cũng không nguyện chịu này khẩu khí. Đặc đôi Tây Á, nếu huyết phòng chủ thần thấy thế, sắc mặt trầm xuống, cả giận mà nói. Lầm lồi hắn đã thề đến chí cao thần, hơn nữa tin tức chỉ là miêu tả trên một trang giấy thường, cũng không nói tới chí cao thần dám. Ngươi còn muốn tra hắn nằm cách không gian giới chỉ, một khi việc này tình truyền ra thì như thế nào đây? Phòng hệ chủ thần đặc lôi Tây Á đáy lòng dầu trí. Lầm lồi tuy nói ra cho ta tra, nhưng bảo ta giết hắn trước, không phải rõ ràng đang ép ta sao? Nếu ta tra được có cửu khối linh châu, ta còn có chuyện để mà nói. Nhưng là nếu như ta giết tên lầm lồi này mà không có tra ra được, là ăn oan uổng, vậy thì tin tức một khi bị truyền ra, ta đã quá mất thể diện rồi. Đặc lôi Tây Á đáy lòng có dò dự. Chủ thần muốn tra vậy xin động thủ, ta lầm lồi còn có chuyện, không thể ở nơi này tiếp đón chủ thần. Lầm lồi nghiến nét mặt mà nói. Về phần các chủ thần nhắc tới Mạc Nhĩ Đức, không lâu trước, hắn ta định đánh chết cực mạnh thần phân thân bị ta đánh chết. Cái gì tin tức, rõ ràng là đang nói xấu ta. Nếu chủ thần không tra xét, ta muốn đi tìm Mạc Nhĩ Đức tính sổ. Bản thân của ta còn nhân từ không nhổ cỏ nhổ tận gốc, thế mà hắn lại không có cái mặt này. Đặc lôi Á nhướng mày. Đúng đấy, hắn tại thần điện của huyết phong chủ thần cũng biết được tin tức lầm lồi giết chết cực mạnh thần phân thân của Mạc Nhĩ Đức. Huyết phong chủ thần lặng yên truyền âm nói: Đặc lôi Tây Á, ngươi nên chú trọng thân phận của ngươi, ngươi là chủ thần, chuyện tới nước này ngươi còn muốn tra thực sao? Bằng hữu, ngươi muốn ngăn cản ta ư? Xem bộ dáng ngươi đúng là đứng về phía lầm lôi rồi. Đặc lôi Tây Á truyền âm nói: Không phải ta muốn ngăn cản ngươi, ta nói cho ngươi, từ kinh chủ thần nàng ủy thác cho ta, bảo cho ta chiếu cố lầm lôi. Huyết phòng chủ thần cũng truyền âm nói: Hơn nữa theo ta được biết, lầm lôi hắn trước đây còn đang ở vị diện chiến trường giết chóc, lúc này mới trở về không lâu. Ngươi nói hắn từ chỗ nào biết được chí cao thần tín vật? Tin tức rõ ràng là giả. Giả sử là có chí cao thần tín vật cũng không nhất định trên người của lâm lôi, hoặc nếu thực sự có trên người hắn thì sao nào? Chẳng lẽ người vẫn muốn tranh đoạt chi cao thần tín vật sao? Sao lại thế? Không thể nào. Đặc lôi Tây Á truyền âm nói: Ta biết người tại pháp tắc cũng là đại viên mãn, nhưng là chỉ là hạ vị chủ thần. Đến lúc đó phòng bàn nổi lên, người hẳn là biết. Còn những 6 vị chủ thần khác nữa đều là chúa thể, nếu có gì xảy ra vị diện sẽ sụp đổ. Thế nào? Người nghĩ kỹ đi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.